kim can. Dạ. Cho nên ở trong sách nó có kim can, kim can huệ mạng. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn hiểu rõ cái kim can là phải tâm hiểu được cái tiểu thiên địa và hiểu phần hiểu cái tiểu thiên địa mới hiểu kim can. Nhiều người nghe kim can sợ, kim can kinh. Nên ta đọc kim can là ma nó nhập, nó dựa lên. Hỏi tên gì nó sinh, kinh kim can. Mà kim can nó ở đâu? Do cái kim và mộc câu tạo, kim là ở đâu trong thế xác? Chỉ cái phổi. Can là gan, mộc. Hai đó nó khắc điểm. Mà hai cái đó là cái khí giới tiến hóa của trong cái tiểu thiên địa. Mà nếu các bạn mà hiểu được cái kinh mạch của kim can thì các bạn thấy có thanh định. Cho nên trong kim can kinh nó sẽ những người tu thanh nhẹ rồi mà đọc cái kinh kim can thấy nó chạy trong mình. Khi các bạn đạt được điểm rồi các bạn mới rõ kim can. Mà rõ kim can rồi chẳng còn ma quỷ gì nhập được. Các bạn nắm được chủ quyền của khi giới sang suốt để hóa giải tất cả những gì xâm chiếm bên trong. Kim can huệ mạng là kim can rõ được kim can rồi. Huệ là mở thấy cái mạng môn của mình. Phải có người gác chứ, phải có kim can thủ chứ. Nếu không có khí giới thì ngoại xâm nó hại chúng ta được. Cái phổi các bạn thuộc về kim, cái bạn cái gan các bạn thuộc về mộc. Mà trong cái kim và mộc tương hội là biến hóa, biến chế cái này, biến chế cái kia, biến chế cái nọ. Có cái dao phải các bạn chuốt được một cái cây nhọn không? Để cầm cự và bảo vệ thể xác. Thấy rõ không? Đó. Cho nên phải rõ cái nguyên căn của luồng điện mới làm được khí giới để bảo vệ thể xác. Trụ trì ở đó. Cho nên kim can kinh nhiều hiếu và có thanh điển đọc ra, thấy nó mở tâm trí, mở tạng và để giữ vững mà tu. À, còn nếu mà chúng ta hai phần đó chúng ta yếu, ở chuyển một cái là nhập vô phần một cái. Cho nên người đã không hiểu cái nguyên lý của kim can kinh thì dùng kim can kinh để ngồi đọc, cái gì cho những cái chất đó xâm nhập vô, rồi dựa lên được một cửa, rồi mượn cái âm thanh sẵn có mà nói ra chuyện này chuyện nọ kia sinh nhân. Kim đơn là khi các bạn thiền, ngồi thiền các bạn nấu và luyện, có lưỡi răng thì răng nấu. Thì cái đó nó là đi trở về nhờ cái chất sắt, chất kim ở trong phổi mà nó chuyển hóa lên. Rồi nhờ cái quả cam mà nó nấu thành, nó luyện thành. Cho nên các bạn ngồi thiền rồi, các bạn có cam lộ để uống, khi mà luyện đơn, kim đơn. Ngồi thiền đó là luyện kim đơn. Cho nên cái kim đơn này là vô giá. Nó vô giá, mà tùy theo trình độ thiền giác của người mà thôi.
Kính thưa Thầy, con xin hỏi là hồi nãy Thầy có nói với cô kia rằng cái pháp này luôn luôn là phải công phu đủ ba pháp, mà từ lúc mà con bỏ cái sở hồn, nghĩa là sở hồn bằng ý, thì như vậy công phu con có bị đình trệ hay không?
Bởi vì chỉ còn mang thể xác, chỉ phải làm.
làm đủ để chi? Để mình sau này mình lên nhẹ rồi mình không có quên và mình độ người khác. Mà cái bỏ đó nó sẽ đổi ý một cách bất ngờ. Nhiều khi chị chán thì không muốn gặp người vô duy, vì chị cảm thấy trình độ chị nhẹ hơn, và chị gặp người vô duy cũng như là nó làm chị mệt khổ thêm, thì nó mất cái nguyên ý tốt đẹp dấn thân lúc ban đầu. Nó không có chỗ đó. Thành ra chị cứ làm đúng như mọi người, và chị tới với họ ở trình độ nào thì chị sẽ cung ứng hơi thở cuối cùng của bao nhiêu công chuyện đó thôi. Còn cái chuyện ở trong nguyên ý và trong giây phút thanh tịnh chị có thể sử dụng được, nhưng mà cái phương pháp điêu luyện chị vì còn ăn cơm, học cơm nó cũng còn muốn học đạo, chị phải đổi nó. Như tôi tới bây giờ tôi cũng sơ học pháp luân thiền định.
Kính thưa thầy, chính thầy dạy con đừng từ ngày mà con gặp thầy ở Paris với nhà bà Năm Nam thì thầy nói con khỏi cần phải sơ hồn. Nam Mô là sơ hồn, A Di Phật Tôn.
Cái đó là tôi chỉ riêng về cái thần thức. Còn cái mà thực hành là chỉ phải thực hành để chỉ độ người ta. Cái kia tôi đâu cần phải dạy gì nữa, chỉ đã học nhiều năm rồi.
Đúng thưa thầy, từ ngày con bỏ cái pháp luân sơ, con chỉ sơ hồn bằng ý thì cái ánh sáng hào quang nó chỉ bộc phát trong lúc con mở mắt. Còn hồi đó con nhắm mắt thì nó ra ở đây là ngũ sắc. Tại sao ở đây nó ra ở trung tâm trên mà trung tâm? Tại sao nó phóng ở đây? Rồi cái từ ngày con bỏ pháp rồi con thích.
Tại là chị phải giữ cái này nó phải có, cái này là cho cái xác, còn cái ý là cho cái hồn.
Thì từ ngày con bỏ, con chỉ sơ hồn bằng ý thì con thấy luôn luôn lúc nào con cũng có ánh sáng hồn quang bộc phát.
Đó.
Có khi nó sẽ đẹp thì hơn nó sẽ.
Chị phải cho cái thể xác học luôn là một tâm trần cái sơ hồn. Nếu chuyện của sơ hồn không có pháp luân đúng như vậy đấy, con người chỉ nó không có mạnh, không có khỏe, như chị thấy thịt xương tôi nó cứng nhắc, chúng tôi có đâu ăn gì nhiều đâu.
Dạy con
mà tôi dạy cái đó là cái ý của chị khác. Cái đó là tôi dạy để cho thăng cấp, còn cái phần thực hành của cái pháp này chị phải giữ chứ.
Nhưng mà con
chị đã học từ lâu rồi mà
có chào mà lấy được vậy. Con đứng ở đâu có kỳ bằng ngày bằng đêm.
À, cái đó là không, cái đó là tự nhiên rồi. Tốt, không sao, cái đó là tự nhiên. Còn cái kia là cái thể xác chị phải làm.
Dạ, rồi bây giờ con không gặp ai hết, bạn đã hưởng đời tới dâu con cũng
muốn đó, không được.
Này con ở phòng, phòng.
Chị phải thấy chị tận độ chúng sanh. Chị thấy không? Chị phải gánh vác nó, chị phải thương yêu nó, chị phải ôm ấp nó. Trời ơi chị đi học đạo biết bao nhiêu ông thầy dỗ chị. Mà chị khi chị còn giận ông thầy nữa. Còn tụi nó giận chị chút đâu sao đâu.
Chị giờ phải ôm, chị phải dỗ. Con thờ thẳng, con đi kinh hành rồi con ở phòng, con có gia trị.
Không. Bây giờ mình phải ra mình độ nhiều người hơn. Cứ độ để chị không có lỗ. Không nên nghĩ như vậy. Chị thấy nếu tôi như vậy tôi đóng cửa rồi tôi đâu có tiếp cả bao nhiêu người.
Ở Việt Nam bao nhiêu thầy bùa tới thử con hoài rồi qua đây con.
Đâu làm gì. Thử rồi chị mới thấy cái pháp hay. Phá chị rồi chị thấy cái pháp hay. Chửi chị mới thấy cái pháp hay. Mà chị còn chấp theo người ta là chị đâu có tiến được. Không có chấp theo người ta được. Mình mới phá cái hàng rào mấy chấp mà. Đâu có chấp được.
Vì con thấy con già con lớn tuổi còn có
đâu
để giải
dạ thoát. Đâu.
Con muốn giải thoát.
Làm gì vậy?
Rắc rối gì hết.
Làm gì vậy?
Con thấy bây giờ bá đạo ra đời con.
Đó bá đạo. Bá đạo mình mới phải dấn thân vô giải tỏa những cái sự như mà phá hoại nhân loại. Không sợ.
Trong pháp của mình cũng nhiều người ra làm thầy rồi con chán.
Thấy kể, nó đi đâu? Để chị có cơ hội học. Rồi chị thấy, để nó đi đâu? Nó chạy đi đâu? Trong vũ trụ tròn mà nó chạy đi đâu? Nhưng cái chuyện của chị học là phải cũng như là lưu ly, chuyển ngoài. Chị cho nó đụng chạm, chị cho nó cọ sát. Dạp từ ai, mở tâm, mở trí ra, tận độ chúng sanh. Thì lúc đó là một lời nói chị nó có giá trị, ý nghĩ chị nó có giá trị. Chị thấy nãy giờ không diễn bừng sáng lên.
Con xin nhờ con muốn bỏ xác thì con nó nợ năm nay cùng đi với con nói cùng.
Đừng có sợ, phải bỏ chứ. Chị lên đó rồi nó bỏ rồi cũng như tôi chết mấy lần rồi, đâu mới đây đâu. Ở Hawaii kia đó cũng chết rồi. Rồi sau tụi nó cũng buông xung quanh hoài, rồi tôi cũng chọn cái xác rất tốt mà. Nghĩ nó phá quá, tụi nó phá nào rồi, con bê, con truyền, con mini, nó bao gây xung quanh rồi nó điện thoại qua bên Mỹ kiếm ông Hoàng Văn Đức rồi đủ chuyện hết. Rồi mới trở lại, chứ thôi tôi cũng đi rồi. Tôi vô cái xác nó đẹp lắm, xác nó tròn, tốt, mộc.
Cái xác này thầy có vô không hay là...
Không sao đâu, tôi trả lại, để vô trong hộp rồi đi, xuống.
Rồi, rồi, rồi làm sao tụi con có ai là gì vậy?
Nhìn.
Nhớ thầy đi tôi uống.
Không, tôi đi rồi tôi bữa cái xác này nó hôm đó nó bệnh quá bởi vì thuyết giảng nhiều quá đó. Nó bệnh quá rồi tính đi luôn.
Thưa thầy, nếu mà thầy mượn cái xác khác rồi sao lấy cái bằng cớ thì tụi con nhìn ra thầy được.
Hiểu vô gì nói rồi biết. Nói gì mặt điện là hiểu rồi. Nghe lời giảng người ta biết vô gì được. Nó rút đi lời chứ nó không cần. Nó không có độc tài, không có ép ai hết. Không có ép một người nào, chỉ giúp hỗ trợ cho họ. Tùy duyên nghiệp mà tiến hóa. Thành ra tương lai đây rồi họ tu hết rồi họ hiểu, họ tránh cái bản chất độc tài của họ. Rồi họ thương anh em, tất cả anh em tu mà mến mình thì mình là người được đi du lịch. Tôi có làm cái đó, mỗi thiên đường tổ chức đi đến bỏ 5 đồng, 10 đồng thì kệ, nhưng mà biết 5 năm sau, 6 năm sau nó có số tiền để gỡ một người anh em mình có khả năng giúp các thiên đường khác thì họ cứ lấy tiền nó hết. Mà do anh em bầu chứ không phải là chứ ông tổ, ông sư nào mà bầu hết. Tất cả mọi người mà phục mình hết rồi thì tự nhiên họ đưa mình đi. Đó là phải sự công bằng không? Là bạn đạo mới thật sự là điểm đạo cho mình đi. Đi dạy ta. Sau này có thiền đường, thiền viện rồi đó. Lập. Rồi những người đó lên thuyết giảng.
Thầy nói khi nào mà thiền viện ở Giang Sơn rồi. Thì dạy đạo là thầy dạy kim pháp môn hay là thầy dạy gì cái lý đạo?
Thầy đem cái điển của chư Phật xuống để cho hành giả có thể nhận được không? Trong những cái kỳ này là điển của Đức Di Đà dạy mà khóa nó môi gì đó. Coi thử hành giả có chịu tiếp thu không? Nó nhiều vị lắm, nhiều luồng điển. Cho nên khi học trong cái bầu không khí đó nó khác. Thương yêu nhau lắm, tình thương yêu hơn ruột thịt. Quý trọng nhau lắm, mà làm việc nhẹ nhàng lắm.
Thầy nói này, những khóa học là thầy có chọn lựa không hay là...
Chọn lựa gì?
Không, thầy có chọn được thì
không? Không cần, người nào cũng vô được hết. Người nào? Bởi vì cho mọi trạng thái, mọi trình độ. Tại vì ở bên Mỹ là cái nhà đó nó bị láng giềng người ta thưa, đông người đã thưa, thật ra nó giới hạn mấy chục người, thành nó mới người nào đã nghĩ trước, đã biết sao, tới sao. Tôi không muốn tề phái chọn người này. Không. Mỗi người có người căn duyên quan âm, người thích ca, người di đà. Thì cái luồng điển của chư thiên chư Phật xuống làm việc cho. Tôi muốn vậy. Luồng điển của người thuộc về quan âm. Cũng như đệ tử quan âm nhiều kiếp. Thuộc về Duy Trí. Thuộc về Thiên Tiên. Thuộc về Địa Tiên. Có nữa. Chí thân.
Ví dụ thấy cái bài giảng mà nói mà con hiểu là không có định nghĩa, này không định nghĩa rõ ràng.
Đâu có cần phải định nghĩa, bởi vì trình độ nào thì học theo cái trình độ đó. Tuy nhiên trong một cuốn băng mà con chỉ biết được có một chữ là cũng đại phước rồi đó. Cái duyên của con rồi đó. Để cho mọi trạng thái hưởng, chứ không phải cho một người hưởng.
Dạ thưa thầy, rồi cái trình độ là ví dụ như người đã quan âm, người di đà rồi làm sao mình nhận biết.
Họ cảm thấy vậy. Hành giả họ biết. Họ thấy sau cái lời nói này nó rung động tâm hồn quá. Giờ này ông Tám người mẹ hiền của tôi quý thương rồi tự nó khóc. Điện mẹ lúc nào cũng làm cho nó tâm động mà nó khóc lại. Khi nãy Úc Châu khóc nhiều, tôi khóc nhiều, bây giờ ông Thượng Đế cứ dành vô. Để thầy vô tôi nói chuyện, tôi nói tôi không chịu, bây giờ tôi khóa này để cho nó đi. Sau làm quá trông vô khóc quá chừng. Bởi vì tôi muốn nung nấu ý chí con người để cho nó tự đi. Chứ nó ý lại nó làm biến, ý lại bao nhiêu lần đều làm biến bao nhiêu lần. Thề thốt của trời Phật mà không có tu. Thì tôi muốn mọi người phải ra đi cho nó nhanh, cho nó kịp tạo. Cái xác của người có mấy năm á, mà không tu thì uổng quá. Tới họ chết muốn kiếp xác tu, họ hấp họ đuổi với ai mà cho nhập xác. Của họ thì trừ đi những người yếu thần kinh yếu nó đi nhập thôi. Những người mà có sức mạnh đâu có cho ai nhập đâu. Mà mình chết rồi mình muốn kiếm xác tu không có đâu. Bây giờ mình còn sống mà mình cứ hủy diệt cái xác, tại trí cái xác rồi. Một ngày đó khổ lắm, bơ phơ.
Thì thầy ví dụ tu nửa chừng chưa có cái kết quả gì của cái ngâu chị ở bên trên thì chết rồi. Mình cũng được về con Minh Sơn mình tu vậy thôi.
Phải có ý chí tu mới được. Còn mang danh tu, chứ tu thì cũng xuống địa ngục tự nhiên.
Còn như kết thánh thai rồi đó thì mình chết rồi mình đi lên chứ.
Có đương nhiên rồi, những người ta có thánh thai người ta đâu có nghĩ cái tình dục, có nghĩ chuyện thế gian, có nghĩ hương thương, có chuyện mê chấp nó. Người đó người ta là tiên tại trần rồi.
Hoặc thầy là con thường thấy có một người con trai người con gái tự hơi xuất ra con ánh hào quang, con gửi thơ con hỏi hai lần ba lần đứng con nào về bên này về bên trái này ra người con trai
được chỉ cứ duyên niệm Phật đi để cho nó quy nhất.
Dạ nó có bài lớn gì hai đứa đứng
đó. Bây giờ mới chỉ cứ niệm Phật cho nó quy nhất hết. Bữa nay chị gặp tôi rồi nó không có cái đó nữa đâu, hết rồi. Cho nó quy nhất nha, mục đích tu quy nhất nha, chia hai giới nó làm sao được.
Thì con cũng thấy như vậy nhưng mà không có hồng quang hết thì cũng đứa trai đứa gái hai đứa nó nhập lại thấy
vậy. Ừ, nhập đó. Bây giờ nghĩa là hai xuất điểm cái sơ hồn này đó, hai xuất điểm tìm một giao điểm hay tìm một giao điểm rồi nó thành một điểm sáng. Cái điểm sáng vô tận đi tới đâu biết tới đó. Rồi đi tới đâu biết tới đó. Rồi bây giờ mình muốn ở giới đó thì tay chân nó hội tụ chứ có gì đâu. Còn không mà thôi, thì mình là một điểm liên quan. Một tương lai mình hội nhập vô cơ cấu nào lại không được. Thấy không? Cho nên kêu một phần hồn là vô cùng là vậy, ở mất nhiều.
Thưa thầy, có bữa cho con lên con đưa ngồi tiền, con còn mới có cầu nguyện xong. Con tính chưa hồn mới tự nhiên làm có hai luồng điểm vô hoài. Rồi nó vô đã, rồi cái con tính thì chuyển pháp lên là tự nhiên nó vô hoài.
Đó. Bây giờ chỉ dùng Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, chỉ dùng ý làm đi. Rồi chỉ ngồi nhắm mắt, chỉ dùng ý.
Em đang giải con chứ con đâu biết.
Mà chỉ dùng ý đó, như tôi nói nãy giờ đó, chỉ ý nè. Nam Mô là sơ hồn, chỉ ý chỉ tưởng vậy đó. A Di là lạc pháp luân. Một hồi á, Đà Phật thiền định. Chỉ nhớ cái chỗ đó. Đọc lại xin A Di Đà có nói.
Con xuống con gặp bác nấu giòn đây bác tự đầu con nói bác phải bác làm được
làm cái đó lấy cái ý ra làm
chứ mình khỏi cho anh đi
khỏi nó con thông rồi
dạ con sợ không cho anh vậy
không không nó thông rồi đâu cần nhiều năm
khi nó nứt nở đầy nó trội mà nó cứ ngồi chỗ.
Chị đi chỉ dùng cái ý chị vung bồi cái lời đó chị đi lên chứ chị không đi lên mà tại chị không đi lên mà trong cái Như Di Đà nói rõ ràng á.
Thì con phóng lần điển đi lên như hồi ở Việt Nam con bạch thầy là con có cái đường chuyên chích thầu quan thì đây nó phóng lên khỏi người thanh đó.
Chị cứ giữ cái đó chị đi thôi.
Mà hồi đó con thấy bằng mắt, con mắt nhắm mà con thấy, bây giờ con không thấy
được. Bây giờ chị cứ dùng cái ý chuyển nó đi lên, cứ dịch sang nó đi lên.
Con không thấy cái đó nữa. Con không thấy.
Cần thấy cái đó mà dùng cái ý để đi thôi, những cái không. Đâu có thấy màu sắc gì nữa.
Con thưa thầy, bữa con ngồi thiền chứ con thấy con nghe trong bộ đạo ở trên ở trên nói giọng lên bộ đạo con là ta sẽ cho con một vị chân sư dẫn dắt trên con đường cho con trên tu học. Nếu con cứ gồm hoài con nó ngoài thầy con là chỉ hành con ăn
còn chứ con lên trên này có Phật sự nó dẫn đi.
Dạ cái ngày biểu con nói lên hướng đông rồi con sẽ thấy chân sư của con nói lên hướng đông con thấy chị đi tạo bớt lúc đất lên đây bận đồ trắng không hát cái lưng đây. Râu dài cái này chân mày chết ngựa con mắt cũng chết rồi cái con nói gì dạ bạch ngài ngày ở trên trời con ở dưới đất rồi khi nào mà con có cái gì thắc mắc là thầy con ở tới bên Mỹ con không khỏi ai cái tự nhiên cái ngày bay xuống này cho cái đầu con là ai đó thầy
cái đó là gì Phật sự chỉ có lo niệm Phật thôi tôi lo cái vụ đó là họ ghét à. Thầy ở bên Mỹ con ở dưới đất ông ở trên trời nói cái điều đó là trên đã ghét lắm. Tôi đi tìm ông, tôi không có sợ ông.
Dạ.
Ông là Phật Thích Ca, tôi tìm ông. Ông là Phật sự, tôi tìm ông. Ông Phật sự, ông phải có Phật nhiệm vụ độ tôi. Đi ngang, hiên ngang đi. Cứ làm cho mình yếu không à. Cho nên tôi như gì là vô con, đi đi, không sợ. Ai đứng trước mặt hù, thầy kệ, đi, không sợ. Tôi biết bao nhiêu ma quỷ, Việt Nam là ma quỷ nhiều rồi. Phá tôi là biết là bao nhiêu, chị thấy. Có sợ, sợ đâu sợ. Và đây bên Mỹ còn phá, bây giờ cũng còn phá nữa. Giờ cũng còn, không sao. Mình cứ giữ tâm tu à. Nhất định không thay đổi.
Kính thưa thầy, thầy mỗi lần ở bên Việt Nam thì phá bùa, thầy nắm tay vậy nè. Thầy biểu ông nào ra đàn đạo thì liễn với sao mấy lần nữa. Còn với tụi con, nó lỡ có bùa.
Chị đâu có gặp được, chị gặp được cục tổ sư của cái bùa chị mới dám. Nên tôi nắm về là tôi đi gặp rồi đó. Tôi mới nói à, xin cho phép giải cái bùa này. Vì những đệ tử của ngài quy tu về pháp lý. À, tôi nhắm mắt là tôi đang nói chuyện đó. Vậy thì bên kia người ta đồng ý là đi luyện miếng giấy chứ đâu có luyện bùa gì đâu. Mấy người đó đi luyện nó tưởng nó mạnh lắm, nó luyện miếng giấy xong không có gì đâu.
Thưa thầy, như tụi con tu gì rồi lỡ ai họ giết là bỏ bùa được không thầy?
Sao bỏ nổi? Làm sao bỏ nổi? Như có điện như chị làm sao bỏ nổi?
Hèn gì lúc mà con ở Sài Gòn mà lúc thầy...
Hân thua với họ đó, mình còn cái tánh hân thua nó mới chèn vô trong đó, nó hạ mình. Còn mình không có tánh hơn thua nó làm gì?
Thầy vô
lợi
thử con nhiều lắm mà con...
Nó hơn, chỉ còn tánh hơn thua là nó chèn ép gì được. Còn không có tánh hơn thua, đừng có tạo tánh hơn thua. Kệ nó, tôi thua hết để tôi học đạo.
Để đâu có.
Ai cũng hay, ai cũng giỏi, tôi dở, vậy là nó không phá. Không bao giờ.
Nó dễ vô, nó đánh đầu, nó phụng con, nó dăng vô trong giá tường. Giải tờ tơ, nó rung quá. Rồi sao nó biểu con gì, chuyển pháp cho nó tu, bây giờ nó tu ở bên Việt Nam. Thầy
vừa. Lắm, nhưng mà mình nói nó giận thôi, mà mình không thể kể nó ai làm gì làm, mà tôi không có giận. Bùa là cái gì? Bùa là trình độ chỉ thấp, nó dễ quăng, nó áp xuống rồi nó bao vây, chị đi không có lối thoát, lúc đó chị mới đầu hàng, tại chị phải yếu rồi nó mới làm được, có chỉ mạnh dễ không được, nó nếu dễ được thì nó dễ ông Mr. N nè, dễ ông Reagan nè, dễ ông lãnh tụ Nga, cho ông chết đi, được không? Mấy tỷ nó không mua, dễ đâu có được. Người ta mạnh mà. Bùa là chơi cái khối yếu thôi.
Bây giờ con thấy là theo cái sự hiểu biết của con á, thì pháp lý của mình là không cài bùa, chứ pháp lý nào như Phật, Trần Đạo Phật mà cái phái mặt tâm họ cài bùa.
Họ phải cài bùa, võ Phật. Bởi vì họ thấy âm binh, còn họ là cái gì chỉ cầu sinh, còn mình là đi ra, khứ trực vô tham, pháp luân là chỉ đuổi nó ra rồi. Đâu có gì mà phải xin. Còn chỉ giữ nó lại, chỉ có xin cái kia nó hỗ trợ. Cái kia nó khác. Bên mặt tông là phải bùa hết, không có bùa không được. Cái chiều nó như chiều như xung quanh nhà này là phải rải nước phép. Rải nước rồi nuôi âm binh xung quanh cả nhà. Còn đây không có. Ở đây là mở thức bình đẳng cho tất cả. Ba còn, cõi nào. Thích thì học, không thích thì thôi. Muốn phá thì cũng phá được. Vì cái ý chí người ta hướng về vô cùng, người ta đâu có bị giới hạn. Còn bên kia nó giới hạn. Sự đọc cái công chú nào là nó giới hạn trong đó. Còn mình không có. Mình đọc Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nó đi về khoa học quyền bí. Nó khoa học chứ không phải là cái chuyện kia là nhũ giới như vậy. Là bị kẹt ở trong đó. Có như bao nhiêu kiếp nó tiến lên một tầng. Còn tu bên vô vi nhỏ nhiều lắm. Người nào mà được điểm chứng và cho tương lai đi thì giúp người ta tu là người đó phải bị liên tục bị phá hoại, phá trong tâm, phá bên ngoài. Nhồi hoài nó mới trở lại dũng mạnh lúc đó. Nó vững chắc trên đường đạo cái kia. Mà đứng trước nó phá một cái lộn xộn ở đầu óc. Không có nhồi không được. Thì người vô vi phải bị nhồi nhiều. Người ta nhồi một, mình nhồi mười. Không sao. Rồi nhiều chỗ nào tương lai trẻ trung và thành thoát không sao. Chị thấy tôi bị nhiều lắm á, ở Việt Nam bị nhiều lắm. Đâu có ai dám mà giải bùa không? Chị Có cái đạo nào mà nó giải bùa không? Có. Mà người ta dẫn được, thằng này làm tàn cho nó chết. Tối mà nhiều khi nó niệm châu mà nó làm cho tôi xuống còn chút nữa, tôi cũng niệm cho tôi lên. Mà tại sao ông trời cho tôi làm cái đó? Để thấy cái dũng khí vô cùng của tôi không có bao giờ bị đọa. Mà nếu tôi không nuôi dưỡng dũng khí thì tôi sẽ bị đọa. Nhưng tới đó tôi thua rồi tôi bị đọa. Tôi quên lại niệm Phật rồi tôi bị đọa. Tôi nghĩ bậy nghĩ bạ tâm, nghĩ bậy nghĩ bạ tâm vô suốt đó để trả thù là tôi chết. Tôi chỉ dùng cái từ tâm trung dung niệm Phật thôi. Thì đi lên. Nó hồi sinh. Chứ bên giáo Phật người ta cũng hay lắm chứ không phải tầm thường. Hay lắm á. Chỉ mà bị qua mấy cái đó chỉ mới thấy người ta hay. Nhưng mà cái của mình là giữ trong thanh tịnh á. Mình thấy nghe không phải nói hay mà mình thoát như chơi. Thoát như chơi.
Thành ra con sợ cái đó, cái lúc mà con chứng dự đại hội Pháp, con thấy như vậy con sợ quá, con
không biết. Sợ gì? Để chứng minh cái khối nào, cái khối nào. À, cái khối mà ông lên bà xuống là ông lên bà xuống. Còn cái khối mà giải thoát là cái khối giải thoát nó rõ rệt như ban ngày có gì đó. Còn khối khoa học nó là khoa học. Đâu có cái gì mà phải sợ. Mà được những cái cảnh đó mình mới thấy là cái đường đi của mình là đúng và mình phải tự đi. Trước những cái đại hội là quý lắm. Mới nhìn bao nhiêu tánh, bao nhiêu thần, thánh, tiên, Phật. Mỗi người nó có một cái gốc tánh của nó hết. Nó tới với mình. Và mình thấy mình tìm cái nào, ở trong đó mình chọn cái nào sáng suốt nhất. Tôi chọn cái đó là tôi dễ, tôi khỏe hơn.
Tôi thấy đi đường đại hội nó hơn kỳ gặp thầy hơn đại hội ở Pháp. Mà con về điểm rút con phải con ngồi con mê, con ngồi con mê, con nó rút xuống.
Xuống lắm. Nội ba buổi đại hội là tôi giảng tập trung tất cả các loại điểm. Và những cái duyên của người nào người đó nghe thức tâm hết. Sướng lắm. Đâu có tư cái đạo nào ở đây mà làm sẵn cho mình ăn đầy đủ vậy. Nhưng mà còn làm biến không ảnh, tôi không biết nói sao. Chứ còn tôi về tỉnh là thế nào, ông cũng hạch tôi. Ông trời gặp là ông cũng phải hạch à. Chửi như chỉ chó, tao kêu mày xuống để kêu tụi nó về, mấy thằng về. Mình phải chịu nản à. Thì tôi phải nói hết những cái gì. Chứ ông trời ông đâu, ông thương mình chừng nào, ông chửi nhiều chừng đấy, hành nhiều chừng đấy là ông thương mình đó.
Cái con bị trời hầu qua Pháp bây giờ liên tu nặng.
Ông hành nhiều chừng nào là sướng chừng đấy. Nên mình mở tâm mở trí, hành lĩnh vực nào là mở lĩnh vực đấy. Được ông trời hành là tốt nhất à.
Thầy giờ con trai đá nạn tới con cũng cười con.
Đâu ăn chung vậy rồi chị mới thấy dũng chí của người tu không? À, từ do đó chị mới nói được cái chữ dũng. Chứ hồi xưa chị nghe đấy, mấy ông sư giảng chị dũng như chị đâu có biết chị dũng. Mà chị bị nhồi rồi chị mới thấy dũng. Dũng là cái gì? Dũng là phá mê phá chấp được mới là dũng nha. Còn mê với chấp thì dũng gì? Chứ hè. Không có mê chấp. Ai chấp mà ai ghét, ai nói quan cũng vậy. Ân sư của mình. Mình lấy quán làm ăn. Thấy không? Thì mình mới vượt qua được. Như đánh võ, đánh thái kịch thì chị đưa tới, nó vuốt, nó đưa đi luôn, nó đi. Thấy không? Võ thuật, còn tu, còn đâu ta cũng phải có cái pháp của ta. Mình có cái pháp thuật của mình là nhẫn, hòa, tiên. Mà lấy cái gì làm chìa khóa, nằm ôi gì đó, làm chìa khóa.
Thưa thầy, cái vô vi này nó có nhiều cái mà nó bí ẩn, nó ẩn tàng ở trong cái nội thức, cái nội tâm của mình. Rồi làm như có cái linh tánh chẳng hạn như con đi đâu gì đó, con đi chợ hay đi đâu rồi đi vô mấy cái hàng thịt rồi nó làm. Mình cũng như là phải thanh độc đó, thì làm như mình vừa mình mở thì cái vừa bước vô cái nhà mà trước hình thầy với Đức Công Tư á, thì tự nhiên con làm như có một cái lò điểm thanh độc cho con khỏe nhẹ.
Khỏe rồi, khi đi vô nhà thịt á, thì nó hút cái hơi trượt vô. Mà chị phải niệm Phật ở đây, chị giải liệt. Chị đem lên trên. Đem thẳng. Ở đây là vạn linh, là chị em đang bị nạn này, bây giờ tôi cứu. Thì tôi cứ niệm Phật. Từ tâm vô trong cái hàng thì cái niệm Phật. Đi đi. Đi đi. Đi giải thoát đi. À, đi luân hồi để kịp. Để tránh cái tội của kỳ thở. Chấp nhận hy sinh. Hạnh hy sinh là tí. Mình cứ nói vậy. Tâm tâm mình nói với niệm Phật, đi tới hàng thịt, vừa đi là vừa đem biết bao nhiêu người ta theo mình.
Nếu đưa thằng cháu con ngồi tìm gì thì con nghe dưới đất nó khóc, nó la, nó rên, làm ơn cứu tôi đi. Tôi khổ quá, tuần này kia nó khóc, bây giờ
niệm Phật.
Niệm Phật. Dạ, hành niệm Phật.
Niệm Phật, chỉ niệm Phật là độ người ta, chị không có sợ đâu có được. sợ tu cái gì?
Con nó sợ
niệm Phật. Không, cứ niệm Phật độ nó. Nó đi theo. Nó thấy cái ánh hào quang nó đi theo để nó tu. Nó là còn tâm đời, tâm tà thì nó khóc la. Thì mình cứ lo niệm Phật để phóng hào quang cho nó. Cái ý tưởng phóng cho nó. Nó nhẹ. Cho nên nhiều chủ restaurant tôi bắt bể băng trong cái tủ thịt đó. Người ta kêu để băng giảng bàn thờ cho tôi, kêu mày để băng giảng là tủ thịt. Vì tôi thương mấy người đó. Mấy người đó bây giờ nó bị thì tội rồi, nó xuống, nó phải hy sinh. Cái xác nó được tiến hóa làm con người, nghe băng giảng cho nó đi. Nó đi luân hồi. Nó chấp nhận. Để trong cái nhà nó yên.
Vậy thưa thầy, còn chẳng hạn cái hình ảnh của cha mẹ mình chết thì mình thờ.
Thờ
mình chết. Đứng ở trước anh, ví dụ hồi đó thì thầy mới bỏ rồi con dẹp. Chứ hồi đó thờ mỗi lần mà đến tới cái ngày giỗ, con đem cái hình cha chồng mà chồng con ra. Con cầu nguyện ngày này là ngày giỗ ba má, con xin vinh mong con cha. Con mới vừa quỳ xá thì con thấy con đằng nhiễm nặng, nó phủ con liền. Cái đó có mất
không? Không có đưa cái hình chi hết á. Đứng mua ấy thì đặt cái miếng kiến vô di. Tưởng tới cha mẹ. Xin ơn trên cho cha mẹ được về dự bữa tiệc thành tâm của con dân cho cha mẹ. Thôi, nó yên à, cái đầu nó gần chút thôi.
Con thấy nó làm điểm nặng vậy. Con cũng như con chờ, cũng Đức Ông Tư cũng liễu đạo rồi. Mà cho cái hình, tức là ông Tư với hình của thầy để đó, mình cũng vô hình. Mà không biết ông Tư có ngữ đó, ông Tài có ngữ đó, nhưng mà điểm dữ vậy.
Điểm có, nhưng mà chỉ phải tưởng ngay trung tim nó mới có.
Bây giờ
đi, không có xài cái hình nữa, cái hình là để vậy thôi. Cái đình để cho chị tà những người mà lạ mặt tới vô tới hình, tới dồn cái hình ông này này lạ quá. Bà này sẽ để cái hình ông này, vô một chặp nó thấy con mắt tôi, cái tâm, nó phải sửa. Vì trong cái lúc tôi chụp hình đó, con mắt tôi nó ngó thẳng lắm. Nè, chụp tới đến nỗi mà cái thời chụp hình mà nó rung rung vậy nè. Tôi yêu cầu tôi nhắm mắt, tôi không, khi tôi mở mắt, tôi nhắm mắt mở rọi đi, sáng thì sáng, mắt tôi không nháy. Tôi tập trung. Cái hình mà bạn áo đỏ đó, ngâu nghiêng đó, hình nó chụp ở Thái.
Như con qua bên nhà cô Phương này, con thấy cái hình con cho cái hình ông Tư, cái cổ đó, rồi cổ lầm, cổ để ở trong tủ với hình thầy. Con đi qua, con đứng mới đứng cái mặt mày rút mình đỏ hết, điển rút bừng bừng cái con dòm lại.
Để trước là để đi dưới nhà, để dưới nhà là tốt, để dưới nhà là tốt.
Cái đó là tại do cái lòng tín ngưỡng của mình.
Cái lòng tín ngưỡng của mình.
Mình đó.
Thì mình tưởng á. Mình tưởng không ai. Chỉ tưởng thì cái điển chỉ nó xuất. Dễ thôi nha.
Thưa thầy, con xin có câu hỏi. Như thầy đã nói là một phần hồn trước khi trở lại đầu thai hoặc là mang tội xuống thế thì thường có một cái đại nguyện trước khi đó. Như vậy, khi đã đầu thai vào cái xác phàm thì không còn nhớ những cái lời đại nguyện trước mình, thì cha trời có bằng cách nào đó để nhắc lại cái lời đại nguyện đó với phần hồn trong suốt cái thời gian mà học tập hay là tiến hóa ở dưới trần gian này không?
Chính khi nó mang đại nguyện giáng lâm xuống thế gian, nhập trong thể xác, thì tràn đầy sự thương yêu mà lo cho nó từ nhỏ tới lớn, không có giờ khác nào mà buông bỏ nó hết. Đó là nhắc cái đại nguyện của nó và khuyến khích nó thực hiện trở về với con đường thương yêu chánh giác. Nhưng mà nó đem cái sự sáng suốt yếu hèn của nó xưng là ta đây, dựng cái vách tường tự ái ngăn chặn mất tiếng tâm linh của chính của nó, cho nên nó càng ngày càng lúng bãi yếu hèn mà nó tưởng nó là mạnh. Thì cái lúc sơ sinh nó là thật sự mạnh hơn bây giờ. Những người bây giờ chúng ta xét lúc ta còn nhỏ, biết bao nhiêu người ứng lo cho chúng ta và thương yêu chúng ta, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thương yêu được bao nhiêu người. Đó là đại nguyện có sờ sờ trong tâm. Mà đến lúc ra tranh đấu, sống với đời cũng vậy. Cũng có lúc ăn năn và nhận thấy cái sự sai lầm của chính mình, nhưng mà không chịu trở về với sự thanh tịnh. và không chịu buông bỏ sự động loạn, ôm sự động loạn, tưởng là sự động loạn là chánh. Cho nên những lời nhắc nhở, cho đến nỗi Thượng Đế mới chuyển tất cả tôn giáo xuống thế gian hướng độ cho nó, để nó thấy rằng nó có căn bản tâm lành để nó hướng về từ đấng từ bi và thực hiện từ bi. Đó là lời nhắc nhở không ngừng nghỉ tới giờ phút lâm chung của nó. Nó cũng mong rằng nó có gia can, nó có các con thương yêu đứng xung quanh nó trong lúc nó từ giả, thương yêu vô cùng. Đó là xây dựng cái niềm tin sẵn có trong lúc nó phát đề đại nguyện, là đem cái cuộc thương yêu của Thượng Đế xuống trần gian để thực hiện, lập lại một cuộc đời quý báu cho chúng sanh thức giác và nhìn nhau, xây dựng nhau để tiến lên con đường giải thoát. Biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu hành động, biết bao nhiêu sự kích động đã thích tâm nó mà nó vẫn từ chối vì sự ngu muội của công cao ngạo mạn, đố kỵ tiền của chính nó mà thôi. Tất cả đều có ghi chép. Tất cả bây giờ các bạn biết thương yêu không? Nói không biết thương yêu là nói láo. Các bạn còn biết mặc áo cho cái xác này, lo cho cái xác này nóm. Đó là thương yêu, nhưng mà không dám trọn thương, trọn yêu. Nếu trọn thương, trọn yêu là phải trọn hy sinh mới có sự thương yêu. Đó, người con hiếu thảo đối với cha mẹ, hy sinh suốt cả cuộc đời của mình và dám thế mạng cho cha, giảm thọ để cứu cha, dám hy sinh tất cả những cái gì của mình tôi có để cho cha mới cảm động lòng trời. Đó là người con hiếu thảo. Nhưng mà giờ đời này nó lo cho nó quên cha nó, thành là nó bị kẹt ở trong yếu hèn mà nó tưởng nó là cao.
Ông Tám đã nhắc với Jesus Christ, các ngài dạy khác nhau, thầy dạy không có khác. Bởi vì người ta đạt tới quân bình Christ là cũng là Di Lạc mà thôi. Thì Christ cũng Phật vậy, cái niệm mà xuất hồn lên thấy là Đức Ca ngồi đó thì chỉ huy thập tự giáo trước mặt cho nó. Nhưng mà ở thế gian họ chia ra hai phe, mà chúng ta đã bao giờ thấy ông GDP cãi với Đức Ca đâu đó. Chỉ người ta cãi với người ta. Còn vì đọc kinh thánh nó nói rất rõ ràng, và kinh Phật nói rất rõ ràng, một cũng đồng một lý quán thông và khai triển tâm linh và chứng minh rằng phần hồn là vật vật và thực hiện sự bằng an và công bằng trong mọi thứ. Chứ Thích Ca không có dạy người mất quân lực, Chứ Thích Ca không có dạy người mất quân lực, nhưng mà họ cứ hiểu sai lầm. Rồi trong cái chấp, người tu thì phá mê phá chấp, người tu là trong mê chấp thì đời đời không có tiến qua. Cho nên chúng ta đã ở trong mê chấp, đã ôm cái xác này là trong mê chấp, có hữu vi, có vô vi là có tâm thức, có hữu vi có vô vi một người. Nhưng mà chúng ta còn chấp cái xác thì chúng ta quên cái vô vi, mà ta chấp cái vô vi thì chúng ta quên cái xác. Cho nên có đời có đạo, thì phải đời đạo sống tu. Chúng ta đang giữ trong cuộc đời đạo sống tu, trong chung trình tiến hóa rõ ràng. Và tâm thức và vững chí chúng ta càng ngày càng vững chắc, thật sự và tự mình biết mình vô dụng qua cơn thảo đạo này. Nói chuyện tôi đã nói, quốc gia tạo ra cộng sản, cộng sản tạo ra người khôn. Bây giờ ai vững ai gạt mình biết gì. Hồi trước người ta gạt mình không hay, chứ bây giờ chú nào tỉnh lái được chút thì biết được. Phải không? Hồi trước tại sao có cộng sản? Là những người phong kiến, độc tài, rồi những người tôi đó tức chấp lại mình, lập hành của những chủ nghĩa ra rồi chiêm đâu đánh lại. Có phải như vậy không? Rồi khi thấy ngày mà cộng sản về nói là giải phóng đất nước, thì những người làm cho chính phủ đứng ra là tôi đã phục vụ cho đảng và nhà nước ra lãnh công, thì mình cũng thấy rõ ở ngay trong nhà nó phải ngoài. Tại sao rồi bây giờ chúng ta bị người ta vĩnh vờ, chúng ta ra đây ta bỏ đi, ta tìm cái gì? Phải tìm sự sáng suốt sẵn có chính mình và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình, phải thấy rõ như không, và chúng ta sẽ tận hưởng một chế độ sáng suốt ở tương lai tương hợp. Cho nên Việt Nam có cái câu trong kinh sấm của nó, bất chiến tự nhiên là nó sẽ không được. Cho nên cái sự nguyên diệu linh địa đó sẽ xuất hiện nhiều kỳ quan, và địa thế phải thay đổi. Cho nên ngày hôm nay những vị ra gần đây cũng thấy là khi là phải có cái lực, cái lực là lực quá như vậy, hạn hán vì hạn hán như vậy.
Dạ, cái thầy, cái việc làm việc của phía nó có khác nhau trước khi tu và sau khi tu
có chứ. Sau khi tu nó khác, sau khi tu mà thanh nhẹ thì nó khác, sau khi tu rồi không thanh nhẹ nó cũng khác, mà chưa hoàn toàn chưa tu nó là khác. Đó, hoàn toàn chưa tu là mọi việc cứ đổ đầu lên biết, đổ lên đầu biết, mọi việc bắt cái biết hay là cái cơ hội nó tới chứ. Tấn nặng thì nhẹ là cái hộp không nhất để cho như lọt. Vợ chồng của vợ, là vợ mà làm nhiều đó là ông sẽ cái sự mạnh cũng sai bả thời gian rồi. Mà ông làm nhiều thì bả cũng mạnh mà sai. Cái vậy đó, cái luật nó vậy đó. Còn tu lưng chân thì sẵn thích. Mình thấy như chán rồi. Không muốn đi đâu. Không muốn tham gia bất cứ một cơ cấu nào. Hay muốn ngồi yên mình. Và tự nhiên nó được. Mừng dễ. Mừng dễ lắm. Và cái mặt mày nó cũng có hơi thở rồi. Mà tối nhẹ rồi. Nó hiện nguyên hình. Những cái mộng. Những lời kêu kêu nó. Nó thỏ thể bên tay mình cũng có. Nhưng mà cái đó. Nếu mình tin nhiều. Thì nếu mà cái nó hướng ngoại nhiều. Thì nó lôi cuốn vào hồn. Lên một mức thật một tư thật. Cho nên tôi khuyên là được ở nghe đây. Những chung dung tháng qua. Như người. Hồn lúc nào cũng như người. Và không tức. Tức diễn hiện ra ngồi rõ ràng. Bà rõ ràng bàn bạc mới thấy trình độ giữa hai bên. Cho nên tôi có biết. Cái bài hồn tiếng. Tình yêu chi pháp. À, để cho bạn đạo nghe đặt thấy nó mở trong mình có thể bàn bạc với nhau bất cứ những chuyện gì sẽ gặp trong buổi tối. Trong lúc mà thắt thế nhẹ rồi hai người ra sơ đối chất nhau hay lắm, vô cùng thông minh chứ không phải dở đâu, ý không phải dở đâu, nó thông minh nhưng mà rốt cuộc cũng chưa hồn một chút chứ hồn lúc nào cũng là điều chuyển được như thế. Bàn giới nhiều
đó. Cảm ơn.
Cảm ơn.